Một sáng tinh mơ, sắc trời còn sớm, hạt sương nặng trĩu, trong khí trời lạnh lẽo, ta đi về hướng Lãm Nguyệt Các. Còn chưa kịp thấy Tố Khanh, ta đã thấy một bóng dáng màu vàng sáng chậm chậm đi ra từ trong tầm điện. Ta lập tức quỳ xuống hành lễ, thần thiếp bái kiến bệ hạ. Bên ngoài trời giá rét, sao bệ hạ không khoác nhiều áo để giữ ấm cho cơ thể? Nhã Nhi, sao nàng lại đến đây? Trên mặt đất lạnh, mau đứng lên đi. Hoàng thượng nhìn thấy ta bèn vội đỡ lên, trong đôi mắt toàn là vẻ thương tiếc. Sáng sớm nàng đã đến thăm dung quý nhân là tốt, nhưng đừng để mình bị lạnh. Rõ ràng là hoàng thượng không ngủ cả đêm, nét mặt mệt mỏi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ dịu dàng hào hoa từ tận sâu trong đáy mắt và khóe môi nhoẻn lên đầy vẻ vui sướng. Ta chưa từng thấy hắn vui vẻ đến vậy bao giờ, đôi mắt tựa điểm sơn, lông mày chếch lên, cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ta cười nói, tần thiếp chúc mừng bệ hạ, có được Long Tự. Hắn nắm tay ta, đáp lại một cách thâm tình, Nhã Nhi, trẫm càng hy vọng có thể có một đứa con cùng nàng. Ta lập tức ngượng ngùng đỏ cả mặt, bệ hạ đừng làm loạn, ngài vẫn nên thượng triều sớm đi. Sau đó lại trò chuyện với hắn thêm vài câu, hắn mới rời đi. Lúc này, sắc trời sáng rực, ta vào trong điện, nhưng Tố Khanh vẫn chưa dậy nên đành ngồi đó chờ. Đợi khoảng chừng gần một nén nhang, Tố Khanh mới để cho cung nữ đỡ ra. Thấy ta đi vào, nàng ấy hơi nhướng mi nói, là tỷ tỷ đến sao, đều tại ta mang thai, thân mình nặng nề nên làm tỷ tỷ đợi lâu. Ta mỉm cười, giữa chúng ta sao cần nói những lời này, rồi vội lệnh cho Hỉ Nhi lấy ra chén cháo tuyết giáp ta tự tay làm sáng nay. Ta cho người đến ngự thiện phòng lấy mẻ tuyết giáp mới nhất, để muội bồi bổ cơ thể là tốt nhất. Tuyết giáp, lớp màng nhầy có trong buồng trứng của loài nhái lưỡng tính, còn gọi là nhái tuyết, sống chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc Trung Quốc như Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Tân Cương, núi Trường Bạch. Sau khi Hỉ Nhi nhẹ nhàng đặt chén cháo tuyết giáp lên bàn, nàng ấy cười khanh khách kể lại, tiểu chủ, người không biết nương nương nhà nô tỳ nghe tin người có long trùng vui mừng cỡ nào đâu, từ tối hôm qua đã bật dậy, một mực đòi đưa những thứ tốt nhất đến chúc mừng tiểu chủ. Vậy sao? Tố Khanh khẽ cười, tỷ tỷ thật là có lòng, Lan Nguyệt, lấy một ít lại đây cho ta nếm thử. Cung nữ tên Lan Nguyệt bên cạnh Tố Khanh lập tức đặt một chén nhỏ vào tay nàng ta, nhưng còn chưa nhận lấy, đã nghe một tiếng lanh lành vang lên, chén sứ men xanh tức khắc vỡ tan nát, cháo tuyết giáp cũng bắn đầy đất. Ai nha, cái này phải làm thế nào cho phải? Mày Tố Khanh trao lại, gương mặt áy náy nói, đây là tỷ tỷ tự tay làm cho ta, phải làm sao bây giờ? Ta cười cười, không sao đâu, lát nữa trở về làm một chén khác là được. Nhưng lúc nãy rõ ràng ta thấy nàng ta cố ý run tay mới làm cái chén này rơi xuống vỡ ra đất. Mặt nàng ta thoáng hiện vẻ mệt mỏi, nay đã hoài thai, ta thấy mệt mỏi vô cùng. Tỷ tỷ tuyệt đối đừng chê cười muội muội, muội muội muốn lên giường nằm một lát. Ta nhanh chóng đứng dậy, muội mệt thì mau đi nghỉ đi, giờ cũng không còn sớm nữa, ta đi về trước. Hai, từ sau khi ra khỏi Lãm Nguyệt Các, ta luôn nghĩ về chuyện ban nãy. Ngay cả Hỉ Nhi cũng phát hiện ra, hai mắt nàng ấy bùng ra vẻ nghi hoặc. Nương nương, nô tỳ luôn cảm thấy hôm nay Dung Quý Nhân có gì đó khác mọi ngày, nhưng lại không biết khác ở điểm nào. Đúng là kỳ quái thật. Đâu chỉ là kỳ quái, ta và Tố Khanh là hai người xuất chúng nhất trong đợt tuyển tú năm ngoái. Tố Khanh ngoan hiền hiểu chuyện, tính cách lại nhu mì, mà ta lại là người thẳng thắn, tính tình ngang bướng. Lúc học tập ở Trung Túy, ta và nàng ấy ở cùng một phòng. Từ đây tỉ muội hòa hợp, quan hệ rất tốt. Sau đó cùng nhau tiến về phía trước, nâng đỡ nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Mà hôm nay, nàng ấy mặc một bộ y phục màu trắng mộc mạc, nhưng trên đầu lại cài cây phượng thoa ngọc bích. Nếu ta nhớ không lầm, Trung Thu năm ngoái, trên đầu Thục Phi cũng là cây phượng thoa ngọc bích này. Cây phượng thoa này trong cung chỉ có một, bây giờ xem ra là Thục Phi thưởng cho Tố Khanh. Nhưng mà Tố Khanh, chẳng lẽ ngươi đã quên Thục Phi hại chúng ta như thế nào sao? Sau khi trở lại Minh Túy Cung, ta sai Hỉ Nhi đến nội vụ phủ lấy tuyết giáp một lần nữa, nhưng khi nàng ấy trở về, nét mặt vô cùng khó coi, đã vậy còn có hai dấu tay đỏ ao trên mặt. Ta vội vàng hỏi, sao thế, có ai bắt nạt ngươi sao? Hỉ Nhi thấy ánh mắt quan tâm của ta, một hàng nước mắt tuôn ra, nghẹn ngào kể lại, nương nương, người không biết vừa nãy nô tỳ đi nội vụ phủ lấy tuyết giáp có chuyện gì đâu, vừa nãy nô tỳ gặp Lan Nguyệt, cũng đến lấy tuyết giáp, nô tỳ thấy dù sao cũng là cho Dung Quý Nhân, không đúng, là Dung Tần. Ta xen ngang câu của nàng ấy, Dung Tần. Hỉ Nhi ngượng ngùng, nương nương còn chưa biết phải không? Vừa rồi có thánh chỉ đến Lãm Nguyệt Các, tấn phong Dung Quý Nhân làm Dung Tần, chuyển sang làm chủ vị Di Cảnh Cung. Ta mỉm cười, bây giờ Tố Khanh đã mang thai Long Tự, tấn phong là chuyện hiển nhiên. Nương nương, người thật tâm vui mừng vì nàng ta, nhưng nàng ta thì sao chứ? Hỉ Nhi không vui, buồn bã nói, Lan Nguyệt thấy nô tỳ cầm tuyết giáp trong tay, còn chưa nói gì đã cướp lấy, trong miệng còn nói. Ta thấy nàng ấy dừng lại nên nghi hoặc hỏi, nói cái gì? Nàng ta lớn tiếng nói ở nội vụ phủ, nói nương nương ngoài mặt qua lại thân thiết với Dung Tần, nhưng sau lưng lại không vừa mắt Dung Tần mang thai. Nàng ta còn nói rằng sớm nương đến Lãm Nguyệt Các đã mang theo bộ mặt khó coi, tự làm đổ cháo tuyết giáp cũng không cho Dung Tần ăn một miếng. Đây rõ ràng là bẻ cong sự thật. Thấy vẻ mặt ta không có gì thay đổi, Hỉ Nhi căm giận. Hiện giờ từ trên xuống dưới hậu cung, mọi người đều nói nương nương bằng mặt không bằng lòng, hoàn toàn không nghĩ tới tình cảm tỉ muội sâu đậm với Dung Tần. Ta chơi đùa với chiếc vòng tay ngọc bích sâu bằng tơ vàng có tua hoa, sắc mặt điềm tĩnh nói, Lan Nguyệt thật sự nói như vậy sao? Cũng đúng, bây giờ Tố Khanh là đầu quả tim của Hoàng thượng, trong bụng nàng ta là đứa bé đầu tiên của ngài ấy. Nói chung địa vị đã khác xưa. Thôi, nàng ta muốn theo đuổi tương lai của bản thân, ta cần gì phải cản trở chứ? Hỉ Nhi không nhịn được lẩm bẩm, vậy không phải nương nương chịu oan vô duyên vô cớ sao? Ta thu lại mạch suy nghĩ, khẽ thở dài, sau đó ta quay lại nhìn chằm chằm tuyết giáp trong tay Hỉ Nhi. Ta chịu oan hay không không quan trọng, chỉ cần nàng ta sống tốt là được. Hiện tại tuyết giáp này đã không còn tác dụng, đem thưởng cho các cung nhân đi. Hỉ Nhi còn định nói gì đó, nhưng lại thấy một hình dáng rất cao đang đến. Ngay sau đó nàng ấy bỏ cái nét mặt không vui, quỳ trên đất bái kiến hoàng thượng. Ta giật mình, dương mắt nhìn người dịu dàng, như nước ở đối diện, mỉm cười. Sao bệ hạ lại đến đây? Ngài cũng không cho người thông báo một tiếng. Trẫm rất nhớ nàng, nên đến đây. Ta khẽ nhướng mày, nhoẻn miệng cười. Chẳng lẽ bệ hạ cũng nghe nói Tần Thiếp và Dung Tần không hợp? Nàng đó nàng. Hoàng thượng nhéo nhẹ đầu mũi ta, còn ôm ta vào lòng, mặt mũi chạm nhau, giọng nói hơi trầm mê hoặc. Trẫm thích nhất cái tính thẳng thắn này của nàng, tối nay trẫm sẽ không đi. Sau đó ta lập tức đỏ bừng mặt, kéo hắn ngồi xuống ghế tử đàn, rồi lại lệnh Hỉ Nhi đi lấy bánh nếp phủ dung mà hắn thích nhất. Thấy hắn ăn liền hết hai khối, ta không khỏi trách cứ, bệ hạ có thích cũng phải ăn chậm một chút, ăn nhanh quá không tốt cho tiêu hóa đâu. Hoàng thượng thỏa mãn ăn thêm một khối cuối cùng, ôm ta vào trong lòng, chỉ có ở đây, trẫm mới có thể ăn tự do. Dừng lại một lát, hắn buông ta ra, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Trẫm biết nàng không thích gây thù, huống chi nàng và Dung Tần xưa nay qua lại thân thiết, trẫm thấy hết trong mắt, nhưng dù sao bây giờ nàng ấy có thai, thể hiện chút tính khí cũng là bình thường, nàng cứ coi như nàng ấy trẻ con náo loạn chút xíu, nhắm một mắt cho qua là được. Ta lại rót thêm trà, cười trả lời, bệ hạ đã nói như vậy rồi, làm gì có đạo lý thần thiếp không tuân theo chứ, chẳng qua giữa thần thiếp và Tố Khanh là tình tỉ muội, chuyện này cứ để thần thiếp tự giải quyết đi. Hoàng thượng gật đầu, vỗ tay ta, cho nên thần tần của trẫm là người hiểu chuyện nhất, vậy trẫm đi xử lý công vụ trước, trễ một chút sẽ qua đây. Hoàng thượng mới vừa đi xa, Hỉ Nhi đã bất bình thì thầm, vậy mà Dung Tần lại đến chỗ hoàng thượng tố cáo nương nương, thật là không có lương tâm. 3. Sáng sớm, khi ta mở mắt ra đã phát hiện đệm chăn bên cạnh lạnh rồi. Liếc mắt nhìn thấy tuyết bay đầy trời ngoài cửa sổ, cả hoàng cung đều bị một màu nhợt nhạt bao trùm, đưa mắt nhìn lại đều là màu trắng xóa. Ta không nhịn được hỏi, Hỉ Nhi, hiện tại là giờ nào rồi? Bẩm nương nương, bây giờ là canh 3 giờ thìn. Hỉ Nhi tiến vào, đỡ ta từ trên giường dậy. Ta đột nhiên kinh hãi, vội vã để nàng ấy rửa mặt thay trang phục cho ta. Giọng cũng không nhịn được mà lộ ra trách cứ. Đã canh giờ này rồi, sao không gọi ta dậy? Hỉ Nhi lập tức oan ức nói. Lúc đi, hoàng thượng nói với nô tỳ đêm qua nương nương cực khổ. Hôm nay miễn nương nương thỉnh an, để nương nương ngủ thêm một chút. Nô tỳ cũng không đành lòng thấy nương nương quá mệt nhọc, mới không gọi. Được rồi, lòng ta mềm xuống, cười nói với nàng ấy. Cũng không phải trách ngươi. Chủ yếu là hôm nay Hoài Nhu công chúa hồi cung, thuộc phi nương nương căn dặn phải thỉnh an sớm. Bây giờ, hay rồi, không tránh được lại bị dạy dỗ một trận. Từ trước đến nay thuộc phi ghét ta nhất, điều này hầu như mọi người ở hậu cung đều biết. Nếu không có ta vào cung, hôm nay nàng ta cũng sẽ không bị kéo xuống từ vị trí đắc sủng. Nhưng mặc dù là vậy, địa vị của thuộc phi cũng không ai có thể lay động. Nàng ta là chắc phi, mà năm đó Thái hậu tự mình chọn lúc hoàng thượng còn là thái tử. Ngày nay đã đứng đầu tứ phi, tay nắm quyền lớn lục cung, thay mặt trưởng quản phượng ấn. Mặc dù hoàng thượng đăng cơ đã 3 năm, nhưng cũng không ham nữ sắc, các vị trí trong cung còn trống nhiều, cung phi mỹ nhân tổng cộng cũng chỉ có 7-8 người. Có thể là vì như vậy, ngoài mặt thì các phi hiền lành thục đức, bên trong từ lâu đã đấu đá đến nỗi sóng gió cuộn trào mãnh liệt. Nhưng trong lòng mọi người cũng hiểu được, trước sau gì thì vị trí trung cung đó cũng là của thục phi. Cho nên, trong cái hậu cung nâng cao đạp thấp này, hầu như người người đều nịnh bợ nàng ta, không ai biết được ngày nào nàng ta trở thành hoàng hậu. Huống chi hôm nay ngay cả Tố Khanh cũng dựa vào nàng ta, chỉ có như vậy, đứa nhỏ trong bụng nàng mới có thể thuận lợi sinh ra được. Ta định thần, dắt Hỉ Nhi đi vào chính điện Phượng Nghi Cung. Thục phi ngồi trên chủ tọa mặc một thân cung trang nhu quần một màu đỏ tươi, thêu hoa văn mẫu đơn, kim tuyến đính ở cháo quần, ở giữa búi tóc tinh xảo uốn lượn phức tạp cài một cây châm hoa mẫu đơn, tất nhiên nhìn đoan trang ổn trọng, đẹp đẽ quý giá vô song. Nhu quần là trang phục truyền thống của Trung Quốc, bao gồm một chiếc áo khoác ngắn và váy dài. Thần thiếp bái kiến Thục Phi nương nương, thần thiếp tới thỉnh an muộn, để nương nương và các vị tỷ muội đợi lâu. Sao thế được, muội muội hầu hạ hoàng thượng đã khổ cực. Thục Phi mỉm cười, Ngọc Tú, mau pha trà. Ta lập tức bái tạ đứng dậy, lúc này, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lại như là gai ở lưng. Ta biết rõ lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về đây. Ta đi đến chỗ trống bên tay phải Tố Khanh, lại bị người ta đẩy mạnh một cái suýt nữa ngã trên đất. Hỉ Nhi nâng ta dậy, nương nương, người không sao chứ? Ta không để ý kinh sợ vừa rồi, vội nhìn về phía Tố Khanh, ân cần nói, Tố Khanh, muội có sao không? Tố Khanh lại khẽ vuốt bụng dưới, mày nhăn chặt, nén một tầng lệ mông lung, tỉ tỉ, vì sao tỉ muốn hại đứa nhỏ trong bụng ta? Từ lúc Hỉ Nhi nói Tố Khanh thay đổi, ta vẫn tự an ủi mình rằng, chẳng qua nàng ta chỉ muốn tìm một chỗ che chở, sinh hạ hoàng tự, chỉ cần chịu đựng qua những thứ này thì tất cả sẽ lại như trước. Nhưng nàng ta nói thế, từ lâu đã không để tình gì, ta không kìm được thầm tự giễu. Không phải từ xưa đến nay, trong hậu cung đã như vậy sao, cần gì phải tức giận. Trong hậu cung này cân hồng đính bạch nâng cao đạp thấp vẫn là chuyện quá bình thường rồi. Cân hồng đính bạch là một cách nói tiếng lóng của người Quảng Đông, thể hiện một loại thái độ đối với thế giới, đồng thời cũng là một loại trí tuệ tận dụng hoàn cảnh sinh tồn, tìm điểm lành và tránh điều ác. Trong nháy mắt Thục Phi đổi sắc mặt, đứng lên khỏi chỗ ngồi, vội nói, Dung Tần sao rồi, đứa nhỏ trong bụng có sao không? Ngọc Tú, nhanh đi thượng dược cục chuyển vương ngự y đến. Rồi quay sang quát ta, thần Tần lớn mật, dám vọng tưởng làm tổn hại long thai trong bụng Dung Tần, người có biết người có mấy cái đầu cũng không chịu trách nhiệm nổi không? Ta vội quỳ xuống, thần thiếp chưa làm gì cả, lại càng không làm tổn hại long thai. Tỷ tỷ nói vậy là do muội vu oan hãm hại ư, nước mắt đã phủ đầy mặt Tố Khanh từ lâu, nàng ta buồn bã khóc lóc đến ta đang mang hiểm nghi cũng không kìm được động lòng. An Chiêu Nghi cũng cười khẽ, nói là tỷ muội tình thâm, nhưng mà lòng người khó dò, hà tất phải làm bộ làm tịch. Trong lòng ta căng thẳng, một ải hôm nay cho dù thế nào cũng không chạy thoát, các nàng đã cố tình ép cho ta tội danh hãm hại, có giải thích nữa cũng vô dụng. Ta chỉ khiêm tốn cúi đầu nói, thần thiếp tự nhận thanh giả tự thanh, cũng một mực quý trọng tình cảm với Dung Tần, mặc dù ta có sai cũng sai lầm ở chỗ không nên tin nơi này có chân tình. Ôi, thật là miệng lưỡi khéo léo, Lương Phi mặc cung trang hồng nhạt lấy khăn tay che khóe miệng, khinh thường nói, nếu ai cũng có tâm tư như vậy, sau đó dùng một câu thanh giả tự thanh là có thể phủi sạch trách nhiệm, thì còn cần cung quy làm gì? Đúng thế, cũng không thể vào hoàng thượng sủng ái nàng mà không coi ai ra gì, Thục Phi nương nương cần phải xử lý theo lẽ công bằng mới được. Có lẽ là do nghe Lương Phi nói đến hai chữ sủng ái, trong ánh mắt Thục Phi lập tức hiện lên vẻ hận thù, giọng nàng ta đột nhiên lạnh lùng, quay người nói với cung nữ bên cạnh, Ngọc Tú, vương ngự y đâu? Một gã ngự y lập tức xuất hiện, còn chưa kịp hành lễ đã nghe Thục Phi nghiêm nghị nói, nhanh xem long tư trong bụng Dung Tần có xảy ra chuyện gì không, nhất định phải kiểm tra tỉ mỉ, nếu không bổn cung đuổi ngươi ra khỏi thượng dược cục. Theo một tiếng ra lệnh, vương ngự y tất nhiên tận tụy đồng ý, đắp một cái khăn lụa lên trên tay của Tố Khanh. Sau nhiều lần chẩn đoán, lúc lâu hắn ta mới run rẩy nói, bẩm Thục Phi nương nương, long thai trong bụng nương nương cũng không có dị thường gì, tất cả đều mạnh khỏe. Thật chứ? Ánh mắt Thục Phi nhìn thẳng vào hắn ta, nếu có bất kỳ sai lầm gì thì cái đầu của ngươi khó giữ được. Vi thần không dám lừa dối Thục Phi nương nương. Thục Phi hơi suy tư một lát, buộc phải phất tay áo. Vậy là tốt rồi, ngươi lui xuống trước đi, Ngọc Tú, tiễn vương ngự y. Nói xong ánh mắt mang theo tàn khốc kia lại chuyển qua trên người ta, càng thêm lạnh lùng. Mặc dù thần Tần không hề làm tổn thương long thai, nhưng cũng khó thoát khỏi trách phạt. Người đâu, thay bổn cung vào miệng 10 cái, răn đe. Lập tức có hai cung nữ đè ta xuống, lúc đang muốn động thủ, chỉ nghe một tiếng ai dám thanh thúy, mọi người đều ngây ngẩn cả người. 4. Bản công chúa xem ai dám động vào Ôn Nhã tỷ tỷ, người tới đúng là Hoài Nhu công chúa. Một cung nữ hơi chần chờ nói, Thục Phi nương nương chuyện này. Hóa ra là công chúa đến rồi, trên mặt Thục Phi đầy ý cười, vội sai người lo pha trà ban ngồi, đôi mắt đẹp khuynh thành kia cũng không có một chút kinh ngạc bối rối nào. Trái lại, Thục Phi chỉ cười xinh đẹp. Công chúa đã phân phó, lần này tạm tha cho thần Tần. Ta phải lại lễ tạ ân, Thục Phi thong dong thưởng thức trà, nhìn cũng không nhìn ta. Mưu hại long thai là trọng tội, tuy rằng thần Tần được công chúa bảo vệ nhưng dù sao 10 cái tát này vẫn phải có người chịu, để cung nữ của thần Tần chịu thay nàng đi. Hai cung nữ nghe mệnh, lệnh lập tức đánh 10 cái tát lên mặt Hỉ Nhi. Sau 10 cái tát, mặt của Hỉ Nhi đã sưng lên không còn nhìn ra gì. Ta chỉ lặng lặng nhìn, móng tay bấm chặt vào trong thịt, bất lực. Người ngoài còn muốn nói thêm vài ba câu, nhưng lại ngại công chúa, chỉ đành ủ rũ cúi đầu che đi tâm tình trên mặt. Sau khi Thục Phi răn dậy một ít lời, sóng gió thỉnh an buổi sáng này mới coi như kết thúc. Vừa đi ra ngoài, Hoài Nhu đã sáp lại hỏi ta, Ôn Nhã tỷ tỷ, không phải tỷ và Dung Tần là tỷ muội tốt à? Sao lại trở thành như vậy? Ta nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Hỷ Nhi, cười khổ nói, sau này sợ là không dám với Cao. Hoài Nhu ồ một tiếng, trong đôi mắt như có vô hạn gợn sóng cuộn trào, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Tỷ tỷ, ta đói bụng, đã lâu không được ăn bánh phủ Dung tỷ làm từ gạo nếp rồi. Nàng hờn dỗi khoác lấy tay ta. Ta không khỏi bật cười, cưng chiều vào mũi nàng, muội đó, giống hoàng thượng chỉ thích ăn cái này. Hì hì, ai bảo ta với hoàng huynh là ruột thịt chứ? Hoài Nhu và hoàng thượng đều là cố thái hậu sinh, lại vì lúc sinh nàng suýt nữa một thì hai mệnh cho nên tiên đế và tiên hậu có thể nói là cực kỳ sủng ái Hoài Nhu. Trong đám hoàng tử, chỉ có mình Hoài Nhu là được tiên hậu tự mình cho ăn lớn lên. Lúc tiên đế băng hà còn cầm tay hoàng thượng căn dặn hắn nhất định không thể lạnh nhạt Hoài Nhu. Thế là, hoàng thượng lại càng cưng chiều muội muội ruột này. Ngay cả lần này nàng đưa ra ý muốn ra bên ngoài du lịch một lần, hắn cũng vui vẻ đồng ý. 3 tháng sau, nàng mới lại trở về. Nói đến duyên phận của ta và Hoài Nhu công chúa thì phải nói từ Nguyên Tiêu 3 năm trước. Khi đó cũng là tuyết trắng mênh mông như bây giờ, ta vẽ hoa đăng ở Thiên Đăng Các, một tay vẽ một chú cá chép rực rỡ, tay còn lại vẽ một đóa hoa sen. Mọi người đều là khâm phục tài năng của Thiên Kim Ôn gia. Mãi đến khi kết thúc, mọi người vẫn lưu luyến không nỡ rời đi. Lúc này ta nhìn thấy có một công tử thanh tú, vẻ mặt lo lắng, rõ ràng trong mắt còn chứa ánh nước lưng tròng. Ta lại cẩn thận quan sát người này, từ trên xuống dưới một lượt, mới biết đó là một cô nương. Ta lập tức gọi nàng vào trong phòng, nàng thấy ta quan tâm như vậy, thì càng khóc dữ hơn. Nàng nói là lén trốn nhà đi ra ngoài, vẫn chuyên tâm xem ta vẽ thế nên nàng lạc mất hạ nhân. Đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài, lại không biết đường, giờ chỉ đành chờ ở chỗ này, cũng không có cách gì. Ta hỏi nhà nàng ở nơi nào nhưng nàng vẫn ấp ấp úng. Thế là, ta mang nàng về trong phủ, bảo nàng đợi ở đây trước, ta sẽ giúp nàng về nhà an toàn. Thật ra ta đã sớm phát hiện nàng, không phải là người tầm thường, quần áo đẹp đẽ quý giá, cử chỉ đoan trang. Lại nghe phụ thân nói công chúa ở trong cung mất tích, bây giờ cẩn thận suy nghĩ, chắc chắn nàng là công chúa. Nhưng nàng lại không đề cập tới nửa chữ, không nói đến việc muốn về nhà, vẫn một mực ở trong phủ. Ta nghĩ nàng đã ham chơi, thì để phụ thân đánh tiếng với trong cung. Mãi đến 1 tháng sau, trong cung có người tới, nàng mới bất đắc dĩ nói rõ chân tướng với ta. Lúc gần đi nàng cứ kéo tay ta, lớn tiếng nói, Ôn Nhã tỷ tỷ, tỷ thật tốt, sau này ta nhất định sẽ báo đáp tỷ. Năm ấy, ta mới chỉ 14 tuổi, không ngờ tới có ngày sẽ vào cung, cũng không nghĩ tới sẽ có lúc được nàng giúp ta một tay. Công chúa trước giờ thiện tâm, đơn thuần đáng yêu, ta thực sự không muốn để cho nàng tham gia vào tranh đấu trốn hậu cung. Nhìn nàng ăn như hổ đói, ta lập tức vỗ nhẹ lưng nàng, muội đó, ăn chậm một chút, chờ chút nữa ta sai người mang một túi về cho muội. Nàng hơi gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một ý cười gian xảo, nếu ta không ăn nhanh, chờ chút nữa hoàng huynh tới, chẳng phải ta lại phải đi à, cho nên nhanh ăn nhiều chút. Nhưng mà tỷ tỷ, nàng vừa cắn một miếng bánh vừa nói với ta, cơn tức hôm nay ta chút giúp tỷ. Trong lúc nói, ánh mắt cơ trí của nàng liếc nhìn ta, khóe miệng treo nụ cười đắc ý. Năm. Cái gọi là xả giận đó ngày hôm sau đã bắt đầu, Hỷ Nhi kích động nói cho ta biết, Hoài Nhu sai người ngồi canh giữ trước tiện phòng, chỉ cần đồ ăn đưa đến Di Cảnh Cung đều bị nàng cướp đi hết. Chẳng qua là Tố Khanh bị uất ức quá, nên chạy đến chỗ Hoàng thượng khóc lóc kể lể, nhưng mà tất nhiên Hoàng thượng sẽ bênh vực công chúa, nên cho cung nhân ở Dưỡng Tâm Điện làm thức ăn đưa đến Di Cảnh Cung. Song Hoài Nhu vẫn đến cướp đồ ăn trong tay cung nhân Dưỡng Tâm Điện. Cuối cùng hoàng thượng đành phải cho người làm thức ăn trong phòng bếp nhỏ ở Di Cảnh Cung, hơn nữa còn nghiêm cấm bất luận kẻ nào cũng không được tùy tiện ra vào. Như thế, màn tranh chấp này mới lắng xuống. Tỷ tỷ, tỷ chưa nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của nàng ta khi tới tìm hoàng huynh đâu. Hoài Nhu cười sặc sụa, giống như đứa trẻ. Ai bảo nàng ta làm đồ cháo tuyết giáp của tỷ nấu chứ? Ngay cả ta còn không nỡ, nàng ta là cái thá gì, không để cho nàng ta được sống dễ chịu. Muội đó, tuy rằng thay ta lên tiếng, nhưng đừng đáp trả bằng cách khác thường thế nữa, dù sao cũng là hoàng tử. Ta cảm kích nắm tay nàng, huống hồ tính ra đứa con của nàng còn gọi muội một tiếng cô đấy. Nói cũng phải, vậy muội sẽ không trêu chọc nàng ta nữa. Hoài Nhu cười hì hì dựa vào lòng ta làm nũng còn xoa bụng ta, tỷ tỷ cũng mau chóng mang thai đi. Như vậy thì ta mới có thể chơi đùa cùng nó mỗi ngày. Nếu không ta ở trong cung thật sự quá nhàm chán, hoàng huynh yêu thương tỷ như thế, nên tranh thủ sinh một tiểu hoàng tử. Muội còn chê cười ta nữa. Ta sẽ nói hoàng thượng mau chóng tìm cho muội một phò mã tuấn tú đó. Ta nhìn nàng, cố ý trêu chọc. Ta không cần đâu, Hoài Nhu sốt ruột tới mức cho mày, không có ý tốt mà chừa bàn tay trắng nõn về phía ta, chẳng đợi ta phản ứng nàng, đã cười yêu kiều cù vào eo ta làm ta đổ mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên bụng dưới hơi đau nhức, ta không khỏi thở gấp, trên trán cũng vào mồ hôi lạnh. Tỷ tỷ, tỷ bị sao vậy? Mau truyền ngự y. Ngự y đến là vị lần trước bắt mạch cho Tố Khanh, nghe nói y thuật khá cao minh. Nương nương, cơ thể người không có gì đáng ngại. Sau khi bắt mạch xong, vẻ mặt hắn bình thản, viết phương thuốc cảm mạo thông thường, cung kính nói với ta, thân thể nương nương yếu ớt, cộng thêm lo âu quá độ gây khí hư cùng thiếu máu. An tâm tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe. Làm phiền vương ngự y, Hỷ Nhi thay ta tiễn vương ngự y, biết được cơ thể không đáng lo ngại ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Xoa xoa bụng, ta không kiềm được thở dài. Đứa nhỏ của ta bao giờ mới đến đây? Giao thừa sắp đến, như năm trước vẫn bày biện gia yến ở Ngự Yến Cung, chỉ có nhân tài trong hoàng thất tham dự, chủ yếu là để đoàn viên. Hoàng thượng vì muốn ta và Tố Khanh hòa thuận trở lại mà đặc biệt để ta trợ giúp Thục Phi tổ chức yến hội. Ban đêm, không khí trong Ngự Yến Cung ngập tràn hân hoan, ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, trong điện thì ấm áp, hòa thuận vui vẻ. Cung nữ cắt hoa mai tươi rói cắm vào bình hoa, hương thơm sảng khoái hòa lẫn cùng với mùi hương trong lư như dòng nước len lỏi vào lòng người. Đêm đó trang phục tham dự của Thục Phi là chiếc áo khoác màu tím nhạt phối cùng váy thêu, trang sức đầy trên đầu, ngồi bên cạnh hoàng thượng thể hiện địa vị cao nhất. Tố Khanh ngồi bên cạnh ta, đáy lòng đầy suy tư. Khi hoàng thượng nói một tiếng bắt đầu yến hội, pháo hoa bắn cao ngút trời, nhiều màu sắc, đàn sáo hòa tấu, ăn uống linh đình. Tố Khanh mang thai nên uống trà thay rượu, hơi nóng làm mặt nàng ta đỏ bừng, hàng lông mi dài nhấp nháy trên đôi mắt như trăng sáng làm người ta không kiềm được muốn chạm vào. Khuôn mặt tuyệt sắc đẹp dạng người, bụng dưới hơi lộ ra càng tăng thêm vẻ quyến rũ và xinh đẹp. Hoàng thượng nhìn nàng ta đầy trìu mến, sai người mang chén sâm gà ngọc linh ban cho Dung Tần. Nàng đang có thai phải tầm bổ nhiều mới được. Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng yêu mến. Khi mọi người đang chìm trong không khí vui mừng náo nhiệt của yến hội, thì Hỷ Nhi bỗng nhiên lớn tiếng la hoảng hốt. Nương nương, nương nương người làm sao vậy? Tuyệt đối không ngờ được đó là một màu đỏ lan ra dưới thân ta, nhuộm đỏ chiếc váy, nháy mắt cơn đau dữ dội xâm chiếm cơ thể, ta bất tỉnh như con rối bị đứt dây. Sau khi ta tỉnh lại, Lý Ngự Y hầu hạ hoàng thượng than thở, thần tần nương nương xuất huyết, e là đứa nhỏ. Linh hồn như bị người ta hung hăng rút đi, ta chết lặng nói, ngươi nói sao, ta mang thai, làm sao có thể được. Nhã Nhi, chúng ta vẫn có thể có con lần nữa, hoàng thượng ngồi xuống. Kéo ta ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói, tương lai của nàng và trẫm còn rất dài, trẫm tin không lâu sau chúng ta sẽ lại có đứa nhỏ. Trẫm hứa với nàng, chuyện này nhất định sẽ điều tra tới cùng, bất luận là ai, trẫm nhất định đòi công đạo cho con chúng ta. Nương nương có thai đã được một tháng, chỉ tiếc là, nương nương còn trẻ, chắc chắn sẽ lại có thôi. Lý Ngự Y sợ hãi mà nói, phi thần tìm thấy trong bát canh gà có ngâm hồng hoa. Chắc chắn là Thục Phi nương nương, thức ăn trong yến hội lần này do nàng ta phụ trách. Tố Khanh chỉ thẳng tay vào Thục Phi. Chuyện này. Thục Phi nôn nóng vẻ mặt tái nhợt, yến hội là do thần thiếp và thần tần cùng nhau chuẩn bị, và lại có nhiều cung nhân thế này rốt cuộc là ai hạ độc cũng không biết được. Toàn bộ cung nhân là vì chủ tử mà làm việc, nếu không có mệnh lệnh của chủ tử bọn họ sao dám làm thế, hơn nữa chung quy thần tần sẽ không tự hại chính mình. Thần thiếp không có, hoàng thượng, người nhất định phải tin thần thiếp. Tố Khanh khóc lóc, nếu tỷ tỷ không lấy bát canh đó uống, người sinh non là thần thiếp, trước kia ta hiểu lầm tỷ tỷ, hiện giờ tình nghĩa của tỷ tỷ còn làm thiếp thấy hổ thẹn. Thục Phi, ngươi còn không thừa nhận sao? Ngươi có đồng ý cho người khám xét trong cung của ngươi không? Lời vừa nói ra, hoàng thượng lập tức gật đầu. Chỉ chốc lát xa đã khám xét thấy bã hồng hoa trong cung Thục Phi. Thục Phi tự hiểu không còn đường sống, cuối cùng thẹn quá hóa giận, mắng to. Các ngươi đều là tiện nhân, chính ngươi làm đúng không? Hoàng thượng tức giận khép Thục Phi vào tội danh giết hại hoàng tử đày vào lãnh cung. Tới chết không được ra ngoài. Tỷ tỷ, ngươi có thai sao không nói ta biết? Mọi người rời khỏi chỉ còn mỗi Tố Khanh ở lại. Nàng lôi kéo tay ta, nước mắt chảy từng giọt trên mặt. Chúng ta cuối cùng đã đánh đổ được Thục Phi, nhưng đứa con của tỷ tỷ lại không còn nữa. Tố Khanh, muội không sao là tốt rồi. Nắm tay Tố Khanh, nước mắt nhất thời lan xuống. Đứa nhỏ này vốn vô duyên, chẳng qua nó có thể bảo vệ con của muội cũng rất đáng giá. Tỷ tỷ, gặp được tỷ trong chốn hậu cung này là chuyện may mắn lớn nhất trong cuộc đời của muội. 6. Thực ra chuyện này vốn dĩ là một ván cờ có thể thuận lợi hạ gục Thục Phi thành công. Tố Khanh mang thai, cả ngày lo lắng đề phòng. Trước nay Tần Phi trong hậu cung mang thai đều không bệnh mà chết. Tất cả mọi người nói trong cung bất luận ai có thai đều chết oan uổng. Dần dần lời đồn lan rộng, ai nấy luôn bất an. Mỗi khi hoài thai cung Phi sẽ tự mình xử lý hết, sạch sẽ gọn gàng. Hậu cung nghiễm nhiên trở thành chiến trường, tuy không thấy ánh đao nhưng đã thấy thi hài, mà người nắm chặt lưỡi dao trong tay chính là Thục Phi. Tính tình Tố Khanh xưa nay yếu đuối, lần đầu mang thai nàng mới bắt đầu nếm trải mùi vị làm mẫu thân, lại suốt ngày mất hồn mất vía, nơm nớp lo sợ. Ngày ấy, nàng run rẩy co rút trong lòng ta, mấy ngày nay Thục Phi căn dặn muội chú ý một chút, cẩn thận bị đẻ non. Khi nói lời này, cơ thể nàng run lẩy bẩy, khiến ta rất đau lòng. Ta vuốt bàn tay nàng, hạ quyết tâm, Tố Khanh, chỉ có đứa bé trong bụng muội là quan trọng nhất, không cần quan tâm những điều đó. Từ giờ trở đi, muội và ta phải cách xa nhau ra. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch, lúc sau là màn hoài nhu cướp lấy thức ăn của Tố Khanh. Thục Phi không nghĩ đến ta dùng chiêu này, mỗi bát đồ ăn trong thiện phòng khi đưa đến Di Cảnh Cung đều chứa một ít xạ hương. Sau khi hoài nhu lấy đi thì vứt bỏ toàn bộ. Chỉ khi hoàng thượng cho người làm thức ăn và canh phòng nghiêm ngặt, không cho người ngoài ra, vào Di Cảnh Cung mới, khiến người ta an tâm. Về bữa tiệc giao thừa, ta vốn muốn đẩy Thục Phi vào tội mưu hại hoàng tử, cố ý bưng chén canh nóng của Tố Khanh mà uống. Giả vờ thân thể không khỏe để ngự y phát hiện ra hồng hoa trong đó, lại sai người vào Phượng Nghi Cung lục soát bã hồng hoa, chứng cứ xác thực, mặc cho Thục Phi giải thích thế nào cũng rất khó để chờ mình. Nhưng ta không ngờ ăn hồng hoa thật sự làm ta sảy thai, có lẽ là báo ứng của ta, nên không oán trách ai được. Song bây giờ Tố Khanh có thể bình an hạ sinh đứa nhỏ, nghĩ như vậy trái lại không quá đau khổ. Năm đó kết nghĩa tỉ muội với nàng, tuyên thệ sẽ cùng chia hạnh phúc và đau khổ. Đã là con của Tố Khanh thì cũng là con của ta. Ta xảy ra biến cố này, hoàng thượng thương tiếc ta nên tấn phong lên thần phi, còn cố hết sức bù đắp chi tiêu ăn mặc cho ta. Mấy ngày sau, thân thể ta tĩnh dưỡng đã khỏe hơn nhiều, vốn định phơi nắng trong viện, thì thấy Hoài Nhu vô cùng lo lắng chạy tới, phía sau thị vệ còn áp giải thêm một người, là Vương Ngự Y đang mặc y phục thái giám. Tỷ tỷ vừa rồi, ta thấy có người lén lút xuất cung, không ngờ chính là Ngự Y đã bắt mạch cho tỷ. Chỉ là lèn ra ngoài thôi, không cần làm ầm ĩ như vậy chứ. Ta răn dạy nàng, thấy nàng càng lúc càng đáng yêu. Tỷ tỷ, tỷ nghe hắn nói thì có thể hiểu ngay. Hoài Nhu quay đầu hung hăng nhìn Vương Ngự Y, người mau nói đi. Nương nương tha mạng, công chúa tha mạng, tất cả đều do Dung Tần sai bảo, tiểu nhân không dám không nghe. Hắn quỳ trên mặt đất, tinh thần run rẩy. Dung Tần bảo tiểu nhân chú ý cơ thể của nương nương, cho dù là mang thai cũng không được nói cho người biết, căn dặn tiểu nhân kê thuốc cảm mạo thông thường. Lời này nói ra, ta không dám tin, tay nắm chặt thành quyền. Ngươi nói cái gì? Tất cả đều do Dung Tần sai khiến, nàng ta uy hiếp tiểu nhân không thể không làm. Nếu không phải Hoài Nhu vô tình bắt gặp Vương Ngự Y có hành tung khả nghi, sợ là cả đời này ta cũng chẳng biết được bí mật này. Cho nên Tố Khanh biết rõ ta có thai mà vẫn để ta uống chén canh đó. Sao chỉ trong một đêm mà nàng ta lại trở nên xa lạ như thế, vì muốn loại bỏ đứa nhỏ trong bụng ta mà không đếm xỉa đến tình cảm tích cóp từng chút một giữa chúng ta. Móng tay bấm sâu vào bàn tay, nhưng ta không quan tâm đến sự đau đớn đó, mặc cho máu tươi lan ra bàn tay. Từng giọt rơi khỏi lòng bàn tay tựa như không phải máu mà là trái tim của ta. 7. Ta tự nhận mình là người luôn đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác. Từ trước đến giờ đối xử với Tố Khanh không tệ, nhưng vẫn không thoát khỏi định số bị phản bội trong hậu cung vô tình này. Oán hận, tựa như lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn khoét vào lồng ngực. Có lẽ Tố Khanh đã quên mất, khi nàng ta vừa mới vào cung làm rơi bình hoa mà Thục Phi yêu thích nhất, bị phạt đánh 20 đại bản. Lúc đó vì bảo vệ nàng ta mà đã che chở nàng ta dưới thân mình, mặc cho gậy gộc đánh xuống từng cây một lên người. Ta cho rằng, trong hậu không cần ai ai cũng phải vô tâm. Ở nơi thâm cung tường đỏ vắng vẻ này, chỉ có dựa vào nhau mới có thể sống trọn một đời. Ta cho rằng, Tố Khanh chính là người sẽ nâng đỡ dìu dắt cùng ta. Ta cho rằng, nàng ta sẽ giữ được tấm lòng chân thành của mình, giống như sự thật lòng thật dạ của ta. Phải, đến tận hôm nay ta mới hiểu được, thật lòng bao nhiêu thì hận sẽ đậm sâu bấy nhiêu. Thân ở chốn hậu cung, nụ cười có thể rực rỡ, cũng có thể là mỉa mai, nhưng duy chỉ có không thể thật lòng. Người trong bức tường đỏ này không ai không như thế. Khi Dung Tần dần lộ ra việc mang thai, một bức mật hàm được trình đến trước mặt hoàng thượng. Nội dung trên đó, mỗi một chữ đều chỉ chứng Dung Tần và Vương Ngự Y của Thượng Dược Cục đã sớm có tình riêng, lén lút hẹn hò. Hoàng thượng lập tức phái người điều tra, phát hiện trước khi vào cung hai người là người quen cũ, lại có một số láng giềng nói, Tố Khanh vốn có tình ý với người nào đó, nhưng lệnh của phụ mẫu phải vào cung tuyển tú nên đành bất đắc dĩ cắt đứt liên hệ với người nọ. Không ngờ rằng, vậy mà người nọ lại vào cung làm ngự y, giải nỗi khổ tương tư của hai người. Chứng cứ như vậy, sao hoàng thượng có thể tha thứ được, không nghe Tố Khanh giải thích đã cho người đổ thuốc phá thai. Thuốc phá thai là do ta tự tay đưa đến, nhìn dáng dấp gầy gò điên dại của nàng ta, ta chỉ khẽ cười ra tiếng. Tất cả những thứ này đều là điều ngươi nên chịu, không phải sao? Muốn tới nhìn trò cười của ta sao? Nàng ta xùy một tiếng, quần áo trên người cực kỳ dơ bẩn, gom mái tóc lại nhìn ta mở miệng. Ta thua, thì như thế nào? Sẽ luôn có những người khác xuất hiện. Ngươi cho là ngươi có thể cười đến cuối cùng sao? Ngươi cũng là loại người giống ta mà thôi, ích kỷ vô tình. Bình thường tự cho mình là thanh cao, nhưng tâm kế lại khiến người ta buồn nôn. Điều ta hận nhất, đó chính là kết bái tỉ muội với ngươi. Ta không cho là đúng. Ngươi nói xong chưa? Nói xong thì hãy chào từ biệt đứa bé trong bụng ngươi đi. Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt như là muốn khảm vào thịt ta. Ta phất phất tay, hai cung nhân lập tức đè nàng ta lại, mạnh mẽ đổ một chén thuốc màu đen vào trong miệng ả. Chưa tới một khắc, màu đỏ tươi đẹp nhuộm đẫm váy áo nàng ta, phản chiếu lên bộ hộ giáp cẩm thạch đỏ son bóng loáng trên tay ta, màu đỏ đẹp đến vậy. Nàng ta giống như một cái xác sống, sắc mặt tái nhợt ngã trên đất, miệng vẫn lầm bầm, tiện nhân, ngươi sẽ chết không được tử tế. Ta chỉnh lại cây châm màu son, trên đầu chuẩn bị rời đi, bước ra một bước, rồi quay đầu lại, nhìn thái giám thủ vệ nói, các ngươi chơi đùa nàng ta thế nào bổn cung cũng mặc kệ, chỉ cần giữ lại mạng của nàng ta là được. Hai tên thái giám kia nhìn nhau cười, quỳ xuống nói, đa tạ nương nương. Hỷ Nhi nói cho ta biết, nửa đêm Tố Khanh dùng ba thước lụa trắng để tự sát, ta đang chơi cờ cùng Hoài Nhu, nghe xong chỉ cười nhạt, quân cờ trong tay rơi xuống chiếu tướng đối phương. Đừng trách ta nhẫn tâm, nếu không chân thành thì sẽ không đau đến thế. Luận mưu kế, Tố Khanh và Thục Phi không phải là đối thủ của ta, cho nên đối phó với nàng ta thế nào, chẳng qua chỉ là hạ bút thành văn mà thôi. Bây giờ ta mới thông suốt, muốn sống sót ở Thâm Cung thứ cần dựa vào không phải là sủng ái, không phải là tâm kế, mà là vô tình. Năm sau, ta mang thai lần nữa, chấp trưởng Trung Cung. Phi tần trong hậu cung đến hết đợt này tới đợt khác, ngẫu nhiên có một lần, ta nhìn thấy có một nữ tử có vài phần giống với Tố Khanh, không khỏi nhìn thêm. Có lệ từ khóe mắt rơi xuống, vội vàng lau đi. Có lẽ là do gió quá lớn, thổi vào mắt làm ta đau, sau khi giấu chút nước mắt này vào lòng bàn tay, khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt ngày thường. Ta xoay người hồi cung.